Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến ý nghĩa và ích lợi của thánh lễ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Chuỗi mân côi trong giờ lâm tử, chuỗi mân côi sức mạnh của các vị tử đạo. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất thình lình đến thăm khu vực kỹ nghệ trong nội thành Vatican trước sự ngỡ ngàng vui sướng của các nhân viên. Ngài chào thăm và nói chuyện với các nhân viên của xưởng mộc, nhà máy điện, phòng thí nghiệm thủy điện lực và một kho chứa hàng. Đức Thánh Cha đã đến khu vực này sau lúc 9 giờ. Ngài vào các xưởng máy và chào nhân viên. Chuyến viếng thăm kéo dài 20 phút. Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của một nhân viên trung tâm nhiệt năng và bắt tay ba nhân viên khác đang làm việc tại đây. Nghe tin Đức Thánh Cha đến thăm, các nhân viên toàn khu vực kỹ nghệ đã chạy ra chào và Đức Thánh Cha đã bắt tay từng người và chúc họ làm việc tốt. Sau đó Ngài lên chiếc xe C1 nhỏ của ông quản gia Santo Mariotti, rồi trở về nhà trọ Thánh Marta. Chuyến viếng thăm ngắn gọn nhưng đủ cho Đức Thánh Cha ý niệm sinh hoạt của các nhân viên một khu vực ít người để ý trong nội thành Vatican, có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio XI. Và chắc chắn đây chưa phải là chuyến viếng thăm đột xuất cuối cùng Đức Thánh Cha dành cho các nhân viên làm việc trong quốc gia thành phố Vatican.
Nagasaki, Đức Hồng Y Peter Tosson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi công tác xây dựng hòa bình qua lời cầu nguyện và noi gương yêu thương tha thứ của Chúa Kitô. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử cử hành tại Nagasaki sáng ngày 9 tháng 8 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có các giám mục Nhật Bản. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã nêu bật hòa bình là ơn Thiên Chúa ban, nhưng nó cũng là hoa trái sự công tác của nhân loại với Thiên Chúa. Loài người phải kiên trì làm việc để dung trồng hòa bình với tình yêu thương là sự tha thứ. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ biết rằng hòa bình và hạnh phúc đích thực được tình yêu của Thiên Chúa rộng ban cho con người, nhưng chúng vượt xa hơn lĩnh vực thời gian. Con người cần tìm kiếm hòa bình bằng lời cầu nguyện và kiên trì noi gương sống của Chúa Kitô. Chiều 8 tháng 8, Đức Hồng Y đã tham dự buổi lễ liên tôn tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử trong công viên Nagasaki. Trong lời nguyện dâng lên Thiên Chúa từ nhân, Đức Hồng Y Tucson đã nhắc tới biết bao nhiêu triệu người phải khổ đau gây ra bởi chiến tranh, xung khắc tàn bạo, vô lý, bởi nạn nghèo đói, bởi thiên tai, bởi cung cách sống tàn ác với nhau, cũng như bởi thái độ thờ ơ lan tràn trên thế giới. Đức Hồng Y ước mong một ngày kia thế giới có thể sống trong hòa bình, không còn bạo lực, không còn khổ đau và nước mắt. Ngài xin Mẹ Maria, nữ vương hòa bình, giúp con người hiểu rằng hòa bình đầu tiên cần đạt tới là hòa bình của một con tim tự do khỏi tội lỗi. Đức Hồng Y viếng thăm Nhật Bản theo lời mời của Hội đồng Giám mục nước này nhân chiến dịch 10 ngày cho hòa bình do các giám mục Nhật phát động. Để tưởng niệm các nạn nhân của hai trái bom nguyên tử nổ ngày 6 tháng 8 năm 1945 tại Hiroshima và ngày 9 tại Nagasaki, khiến cho 300.000 người chết tức khắc và hàng trăm ngàn người khác chết vì chất phóng xạ những tháng năm sau đó.
Praha, Đức Hồng Y Dominic Duka, Tổng giám mục Praha, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Czech cho biết giáo hội tại đây dành ưu tiên mục vụ cho các người du mục Rome. Đức Hồng Y đã cho biết như trên trong cuộc hội kiến với bà Monique Simunkova, ủy viên chính quyền đặc trách về các quyền con người. Trong cuộc hội kiến, hai bên cũng đã đề cập tới tình trạng khó khăn trong một vài vùng có đông người Rôm sinh sống, đặc biệt là mạn Tây Bắc và mạn Nam vùng Bohemia. 80% những người được hưởng các trợ giúp của Caritas Czech trong các vùng này là người Rôm, trên bình diện vật chất, kinh tế và giáo dục. Đức Hồng Y Duca đã ca ngợi các tu sĩ Salesian thành công trong việc đưa vấn đề ra trước dư luận quốc gia trong các cuộc thảo luận công khai trên đài truyền hình. Đại diện của chính quyền cho biết nhà nước Czech sẽ soạn thảo một dự án liên quan tới việc trợ giúp các người du mục.
Moscow, hơn 1 triệu người Nga đã hành hương kính viếng thập giá Thánh Andrei, được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 1025 năm nước Nga chịu phép rửa tội. Tục truyền, Thánh Andrei đã bị đóng đinh trên thập giá này. Thập giá Thánh Andrei đã được trưng bày suốt 23 ngày tại Nga, Ukraine và Belarusia cho tín hữu viếng thăm từ 11 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8. Nhiều người đã phải xếp hàng chờ đợi từ 30 phút đến 9 tiếng đồng hồ để được vào bái quỳ cầu nguyện trước thánh tích này. Trong nhiều trường hợp, nhà thờ đã phải mở cửa suốt đêm để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu. Thánh tích thập giá Thánh Andrei đã được quỷ Andrei, người được gọi đầu tiên, đưa từ Patraso bên Hy Lạp, nơi truyền thống cho rằng Thánh Andrei bị đóng đinh hồi năm 62, đến Saint Petersburg ngày 11 tháng 7. Hồi năm 2011, quỷ này cũng đã đưa thánh tích giải thắt lưng của Đức Mẹ Thánh Du nước Nga và đã có hơn 3 triệu tín hữu viếng thăm thánh tích này. Giải thắt lưng của Đức Mẹ vẫn được giữ gìn tại núi Athos bên Hy Lạp.
Minia, các Kitô hữu tại Ai Cập đang trở thành đích điểm tấn công của người Hồi từ sau sứ điệp video của Ayman al-Sawahiri, lãnh tụ tổ chức khủng bố Al-Qaeda hiện nay. Sứ điệp video của al-Sawahiri công bố hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 8 vừa qua và liên tục được các blog cũng như các trang mạng Hồi giáo lập đi lập lại tố cáo tín hữu Cốp Ai Cập đã toa rập với Hoa Kỳ và quân đội Ai Cập để lật đổ Tổng thống Morsi với mục đích thành lập một nước Ai Cập chính thống Cốp tại lãnh thổ miền Nam. Trong những ngày vừa qua, nhiều vụ bạo động tấn công tín hữu Cốp đã liên tiếp xảy ra trong nước, trầm trọng nhất là trường hợp các làng quanh vùng Minia. Tại làng Bani Ahmed, nhiều nhóm Hồi giáo quá khích đã đánh đuổi dân lành và nổi lửa thiêu rụi 9 căn nhà cùng với 24 hàng quán của người Kitô, viện cớ cãi cọ vì chủ một quán bar là tín hữu Cốp đang phát một bài hát ca tụng quân đội. Cảnh sát chỉ can thiệp khi mọi sự đã gần xong. Tại làng Reeda gần đó, người Hồi cuồng tín đã phao tin là người Kitô toan tính đốt một đền thờ Hồi giáo, và thế là người Hồi trong vùng tấn công nhà thờ Kitô để trả đũa, khiến mặt tiền nhà thờ bị hư hại nặng. Hôm mùng 6 tháng 8, người ta đã tìm thấy một danh sách gồm mấy chục người cần phải thanh toán, bỏ trong một phong bì tại một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Cairo. Đứng đầu danh sách này là Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp Tawatros II. Trong danh sách còn có tên của Tổng thống Adli Mansour và tướng Abdel Fattah al-Sisi, nhân vật nổi bật của quân đội Ai Cập hiện nay. Chiều ngày mùng 5 tháng 8, nhiều tín hữu Cốp đã tụ họp trước trụ sở tối cao Pháp viện Ai Cập, yêu cầu chính quyền đề ra những biện pháp chấm dứt những bạo động nhắm tấn công tín hữu Kitô và trừng phạt các thủ phạm khích động bạo lực. Đức cha Anba Botros Fahim Awad Hanan, giám mục công giáo Cốp của giáo phận Minia, tuyên bố với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng các Kitô hữu đang bị nguy cơ biến thành con vật tế thần giữa tình hình căng thẳng hiện nay của quốc gia. Chúng tôi hiểu sự thất vọng và đau khổ của nhiều người. Chúng tôi kiên nhẫn, nhưng chúng tôi không thể trả giá mãi được. Cần phải có những biện pháp bảo vệ Kitô hữu thật sự hữu hiệu, chẳng hạn như phải gia tăng việc bảo vệ an ninh cho các cơ sở phụng tự từ phía lực lượng cảnh sát.
Kinshasa, khoảng 1 triệu người Congo đang được đón tiếp và phân phối trong 30 trại tị nạn ở Goma, thủ phủ vùng Bắc Kivu, nằm về mạn đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính quy Congo và các nhóm du kích, trong đó có lực lượng M23. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang mạng của Tổ chức Bác ái Pháp, ông François Soulas, chủ tịch tổ chức, đã cho biết như trên. Ông vừa trở về sau một chuyến viếng thăm Goma. Ông nói thêm là những người tị nạn phải đốn cây lấy củi để sưởi ấm. Họ không có nguồn lợi tức nào và hoàn toàn tùy thuộc vào chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là PAM. Tổ chức Caritas địa phương cộng tác chặt chẽ với PAM để bảo đảm việc phân phát thực phẩm cho người tị nạn. Bắc Kivu là một lãnh thổ rộng lớn phì nhiêu, đủ sức để nuôi sống dân trong vùng này. Tuy nhiên, vì chiến tranh, vì nạn quân du kích, cướp bóc, xúc vật chăn nuôi, các nông dân không có vật dụng cần thiết để trồng cấy cày bừa và phải bỏ hoang ruộng vườn chạy lên tỉnh thành tị nạn. Để đối phó với tình trạng này, Caritas địa phương cộng tác với Bác Ái Pháp thành lập những hệ thống dẫn nước nhỏ và nhất là thành lập những cộng đoàn giáo hội sống động. Đây là những tế bào hoạt động mạnh trong cơ cấu giáo xứ với khoảng 30 hộ gia đình dưới sự lãnh đạo của một thành viên Caritas địa phương, chia sẻ một phần lợi tức để hỗ trợ những người khó khăn thiếu thốn nhất trong nhóm. Ông chủ tịch tổ chức Bác Ái Pháp nhận định, hiện nay giáo hội Công giáo Congo thay thế chỗ của một chính quyền đang bị phá sản. Chỉ có điều khác là giáo hội không có những phương tiện của chính quyền. Quả thật, giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo là một yếu tố phát triển vì các cộng đoàn cơ bản tại đây rất đa diện và uyển chuyển trong hoạt động của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Người quản lý trung tín và khôn ngoan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để cho nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Sinh ra vào đời, mỗi người chúng ta được đón nhận món quà sự sống. Chúng ta được gọi tên, được sống trong một gia đình và xã hội. Chúng ta được sử dụng mọi khả năng Chúa ban để xây dựng cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Và hạnh phúc và mục tiêu cuối cùng chính là hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Tất cả những gì chúng ta nhận được đều là quà tặng nhân không của Thiên Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa tạo dựng mọi người chúng ta từ hư không. Ngài ban cho chúng ta khả năng xứng hợp để chúng ta sống và giúp người khác sống trọn vẹn ơn gọi làm người và ơn gọi làm con Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quên nguồn gốc của quà tặng và chúng ta sử dụng mọi sự Chúa ban theo ý muốn của riêng mình. Hơn nữa, đôi khi chúng ta nhìn vào người khác với ánh mắt so đo và ganh tị. Chúng ta oán trách Thiên Chúa vì những giới hạn mà chúng ta phải đón nhận. Chúng ta thấy mình bị thiệt thòi so với anh chị em của mình. Bài tin mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta là những người quản lý khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta cần trân quý và biết sử dụng khôn ngoan những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Là người quản lý khôn ngoan, chúng ta phải có những đặc tính nào? Thưa, Chúa muốn chúng ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan. Là người quản lý trung tín, ta phải biết sinh lời cho những tài sản Chúa ban, phải biết phát triển sao cho thân xác ngày càng khỏe mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo. Là người quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải là để ta ích kỷ vun vén cho bản thân mình, nhưng là để dùng mà phục vụ. Ai trong chúng ta dù nghèo đến đâu, chúng ta cũng có một điều gì đó để trao ban. Chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng chúng ta nghèo, chúng ta không có khả năng, chúng ta không thể trao ban cho người khác bất cứ điều gì. Nếu chúng ta có một tấm lòng, chúng ta sẽ biết trao ban cho người khác những gì họ cần. Là người quản lý trung tín, ta không được bội phản, Không bội phạn có nghĩa là không được dùng những ơn Chúa ban để chống lại Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Chúng ta không được sử dụng thân xác, sức khỏe, thời gian, trí khôn để phục vụ cho những điều xấu. Chúng ta không được sử dụng mọi quà tặng Chúa ban để áp bức và chống lại người khác. Chúng ta phải sử dụng mọi sự để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Là người quản lý khôn ngoan, ta phải biết nhìn xa trông rộng. Nhiều lần Chúa Giêsu dạy ta, hãy dùng tiền của chống qua ở đời này mà mua lấy bạn hữu, để sau này họ sẽ đón rước ngươi vào chốn đời đời. Hôm nay người dạy ta, hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt, là kho tàng ở trên trời, nơi không có trộm cắp bén mảng, cũng không có mối mọt đục phá. Là người quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời tạm bợ mau qua, Chúa lại hay đến bất ngờ, nên ta phải tỉnh thức chờ đợi. Đợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay, đợi chờ là phải tích cực làm việc, thắt lưng vào, thắp đèn lên để làm việc, cho minh chính giữa ban ngày, để phục vụ không bao giờ ngừng. Dù Chúa có đến lúc nào, Chúa cũng thấy ta đang mặc quần áo công nhân phục vụ. Dù có bất ngờ như kẻ trộm, Chúa cũng thấy quản lý đang phục vụ anh em, phân phát lúa thóc cho họ. Lạy Chúa, xin nhắc nhớ chúng con luôn luôn biết rằng con là người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, con cũng làm cho Chúa, luôn tỉnh thức sống dưới ánh mắt của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về ý nghĩa và ích lợi của thánh lễ. Thưa cha, con là giáo dân lớn tuổi, chỉ lo giữ theo truyền thống đạo đức nên không hiểu biết nhiều về đạo. Con thường tham dự thánh lễ Misa mỗi ngày, hợp ý với Linh Mục dâng lễ, nhưng chẳng để ý đến ý nghĩa sâu xa của thánh lễ Misa. Xin cha giúp con hiểu biết thêm về điều này được không ạ?
Trước tiên, chúng ta nên nhớ lại ý muốn của Chúa Giêsu khi thiết lập thánh lễ. Công đồng Vatican II xác định về bản chất của thánh lễ như Công đồng Trento đã long trọng tuyên bố. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ tạ ơn bằng mình và máu người, để nhờ đó hy tế thập giá kéo dài qua các thời đại, cho đến khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu dấu của người là hội thánh, tưởng nhớ sự chết và sự phục sinh của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bước tiệc vượt qua. Trong tiệc này chúng ta nhận được Chúa Kitô làm của ăn, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Trong bản văn này, chúng ta cần lưu ý ba điểm chính. Thứ nhất, sự chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một hy tế, cũng như việc cử hành người thiết lập trong bữa tiệc ly là một hy tế. Thứ hai, hai sự kiện trên gắn kết với nhau. Chính qua hy tế thánh thể mà hy tế thập giá được trường tồn. Thứ ba, sự trường tồn này được diễn ra dưới hình thức một việc tưởng nhớ. Hy tế của Chúa Kitô chỉ diễn ra một lần là đủ. Thế nhưng trong thánh lễ, hy tế ấy được hiện đại hóa và thông ban hiệu quả cho chúng ta. Khi chúng ta cử hành thánh lễ như một hy tế, phải nhớ rằng Chúa Kitô đã đổ máu cho chúng ta và mọi người để tha thứ tội lỗi. Hy tế này trước hết không phải là nỗ lực của con người nhằm được Thiên Chúa xót thương, nhưng đúng hơn là quà tặng của Chúa Cha ban cho chúng ta.
Thưa cha, con nghe nói rằng thánh lễ cũng có liên quan đến biến cố vượt qua của dân Do Thái thời Cựu Ước, có đúng thế không cha?
Thánh lễ cũng được gọi là hy lễ tạ ơn. Danh xưng này xuất hiện từ lâu trong lịch sử hội thánh. Thánh lễ có nguồn gốc từ nghi thức vượt qua của người Do Thái. Dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã giải phóng dân tộc họ thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Nghi lễ vượt qua này cũng loan báo Chúa Kitô là đấng cứu chuộc đến để chiến thắng sự chết và tội lỗi, cũng như hoàn thành lịch sử cứu chuộc. Đấng cứu chuộc đang thực hiện cuộc giải phóng dân Chúa, tức là hội thánh, nhờ sự chết và sự phục sinh của Người. Mọi ngày và mọi nơi, các Kitô hữu dâng lên Chúa Cha của lễ hy sinh và tạ ơn của Chúa Kitô.
Còn thường gọi là thánh lễ Misa, nhưng không biết Misa bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì. Thế hệ trẻ hiện nay gọi thánh lễ bằng danh từ khác như hy lễ tạ ơn hoặc lễ bẻ bánh. Thưa cha, chẳng lẽ thánh lễ Misa không còn như trước nữa à?
Cử hành bí tích thánh thể được gọi là thánh lễ hoặc lễ Misa. Từ Misa bắt nguồn từ Missio của Latin, nghĩa là được sai đi. Thánh lễ kết thúc với lời hội thánh sai các tín hữu đi vào đời, để họ thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Nói ngắn gọn, thánh lễ chính là hy tế tạ ơn. Bí tích thánh thể vô cùng phong phú nên được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau. Mỗi danh hiệu gợi lên một số khía cạnh. Bí tích thánh thể được gọi là lễ tạ ơn, vì đây chính là việc tạ ơn Thiên Chúa. Bí tích thánh thể được gọi là bữa ăn của Chúa, vì hội thánh tưởng niệm bữa tiệc ly. Chúa cùng với ăn với các môn đệ hôm trước ngày chịu nạn. Bữa này cũng nói lên sự tiền dự vào bữa tiệc cưới con chiên tại Jerusalem trên trời. Bí tích thánh thể được gọi là lễ bẻ bánh, vì trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dùng nghi thức đặc thù của người Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường làm. Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Người phục sinh. Vì vậy, các Kitô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là lễ bẻ bánh. Với thuật ngữ này, họ muốn nói, tất cả những ai cùng ăn một tấm bánh được bẻ ra là Chúa Kitô, thì được hiệp thông với Người và họp thành thân thể duy nhất trong Người. Trong kinh tạ ơn thứ hai, linh mục đọc: Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Thưa cha, con muốn biết thánh lễ được hình thành thế nào trong lịch sử hội thánh. Con cũng nghe nói rằng hội thánh Công giáo nhiều lần sửa đổi và canh tân phụng vụ về thánh lễ. Nếu vậy thì thánh lễ Misa có còn nguyên vẹn như thời Chúa Giêsu không, thưa cha?
Thánh lễ là hy lễ ngợi khen, tạ ơn, đền tội và xin ơn. Bản chất của thánh lễ là việc tế lễ của Chúa Giêsu. Điều này không bao giờ thay đổi, nhưng nghi thức cử hành có thể thay đổi hoặc thêm bớt. Sách Công vụ Tông đồ nói đến việc các tông đồ dùng bữa ăn với việc cử hành nghi thức bẻ bánh tại các nhà riêng, vì hội thánh chưa được phép cử hành công khai tại các đền thờ. Cộng đoàn thời ấy được xem là đền thờ sống động. Thánh lễ được cử hành rất đơn giản trong thời các tông đồ và thời sau đó. Sau này người ta thêm vào những bản thánh ca, những bài đọc thánh kinh, những bài giảng huấn, những lời nguyện và những tặng phẩm. Sau khi Hoàng đế Constantino trở lại Cộng giáo năm 313, ông ban sắc lệnh Milan cho phép tín hữu Kitô được tự do tuyên xưng đức tin trong toàn đế quốc Roma. Các nghi thức và phẩm phục chịu ảnh hưởng Roma. Vào những thế kỷ sau đó, tâm tình tham dự thánh lễ mang tên ngách thánh thiêng. Vào thế kỷ 12, linh mục giơ cao bánh và rượu đã được truyền phép để giáo dân chiêm ngắm. Các giáo hội theo các lễ nghi có nghi thức thánh lễ và sách lễ riêng. Các quốc gia và các giáo phận cũng vậy. Điều này gây hoang mang trong hội thánh. Vì vậy, Thánh giáo hoàng Pio V, theo sắc lệnh của công đồng Trento, đã công bố sách lễ Roma, Missale Romanum, ấn bản mẫu đầu tiên vào năm 1570. Khi canh tân phụng vụ, công đồng Vaticano II muốn diễn tả lòng mến không thay đổi của hội thánh đối với mầu nhiệm thánh thể cao siêu, đồng thời cũng chứng tỏ truyền thống liên tục và hòa hợp của hội thánh, mặc dù có thêm một số điều mới mẻ. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành quy chế tổng quát sách lễ Roma ngày 14 tháng 2 năm 1969. Đây là ấn bản mẫu thứ hai của sách lễ Roma. Ấn bản mẫu thứ ba của sách lễ Roma do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ thị đang được sử dụng từ năm 2002. Tất cả sách lễ Roma đều sử dụng Latin là ngôn ngữ chính thức của Hội Thánh và được chuyển ngữ với sự chấp thuận của Tòa Thánh.
Khi tham dự thánh lễ, con tin rằng con sẽ nhận được nhiều phúc lành, nhưng con không biết rõ thánh lễ đem lại những ích lợi cụ thể nào cho người tham dự, thưa cha.
Thánh lễ ban cho ta vô số phúc lành theo sự tốt lành của Thiên Chúa. Thánh tiến sĩ Bonaventura nói, thánh lễ là một kỳ công của Thiên Chúa, trong đó người đặt trước mắt chúng ta tất cả kho tàng tình yêu người đã dành cho chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, thánh lễ là một tổng hợp bao hàm mọi ơn ích được ban xuống cho chúng ta. Xin nêu lên vài ích lợi cụ thể. Thứ nhất, chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm hy lễ duy nhất để đền tội nhân loại. Thứ hai, thánh lễ được tiến dâng để đền bù tội lỗi của người sống cũng như người chết, để xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những hồng ân thiêng liêng hoặc trần thế. Thánh Gioan Vianney nói, tất cả các việc lành trên đời này họp lại cũng không bằng thánh lễ, vì các việc lành là của con người, thánh lễ là của Chúa. Tử đạo cũng không bằng thánh lễ, vì tử đạo là hy sinh của loài người, thánh lễ là hy sinh của Thiên Chúa. Thứ ba, khi tham dự thánh lễ cách ý thức, tôn kính và tích cực, chúng ta được dạy dỗ bởi lời Chúa, được bổ sức nơi bàn tiệc mình máu Chúa, biết tạ ơn Chúa. Thứ bốn, nhờ việc cử hành thánh lễ, chúng ta được kết hợp với phụng vụ trên trời và được thấy cảnh sự sống vĩnh cửu sẽ diễn ra khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người. Thứ năm, việc tham dự thánh lễ uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa, nâng đỡ sức lực chúng ta trên đường lữ hành tại thế, làm cho chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu, và ngay từ bây giờ liên kết chúng ta với Hội Thánh trên trời, với Đức Thánh Trinh Nữ Maria và tất cả các thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Chuỗi Mân Côi trong giờ Lâm Tử, Chuỗi Mân Côi sức mạnh của các vị tử đạo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta nhận thấy các vị yêu thích cầm chàng chuỗi mân côi trong tay trên giường chết, và xin mọi người cuốn chàng chuỗi ấy trong tay sau khi các vị qua đời. Khi vị thánh trẻ thiên thần Stanislaw Kostka sắp qua đời, thánh nhân không thể lần hạt mân côi được nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt chàng chuỗi mân côi. Có người nói với thánh nhân, nếu bạn không thể đọc kinh, thì thôi bỏ chàng hạt đi. Kostka trả lời, không, không, tôi không thể làm vậy được, nó là của Đức Mẹ của tôi. Và chỉ nắm chặt lấy chuỗi mân côi trong tay cũng đủ an ủi tôi rồi. Stanislaw Kostka đã chết một cách dịu dàng như thế, và các anh em cùng dòng cuốn chàng chuỗi mân côi trong tay sau khi thánh nhân qua đời. Trần Phước Stefano Bellegini đã xin Đức Mẹ cho mình chết trong một ngày lễ của mẹ, và với trí óc còn tỉnh táo để có thể lần hạt mân côi. Đức Mẹ đã nhận lời xin ấy, Bellegini qua đời ngày mùng 2 tháng 2, lễ thanh tẩy của Đức Trinh Nữ Maria, và đã lần hạt mân côi cho tới phút cuối cùng. Trần Phước Anna Maria Taiji, cho tới buổi chiều cuối cùng trước khi chết, đã muốn lần hạt mân côi cùng với gia đình, và trong khi chúc lành cho các con, bà đã nhắn nhủ các con đừng bao giờ bỏ lần hạt mân côi chung với nhau. Chắc chắn vậy, thật là điều an ủi khi qua đời với chàng chuỗi mân côi trong tay và lần hạt cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vị tôi tớ Chúa Columba Mamion đã nói, nếu mỗi ngày chúng ta thường lập lại với Đức Trinh Nữ, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con, bây giờ và trong giờ lâm tử, thì tới khi trong đó, bây giờ và giờ chết của chúng ta sẽ là một lúc duy nhất, chúng ta chắc chắn là Đức Trinh Nữ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Trần Phước Bartolo Longo cũng đã bảo đảm với chúng ta như vậy khi viết trong lời khẩn cầu Đức Bà Pompei rằng, ôi chàng hạt mân côi được chúc phúc của mẹ Maria, ngươi sẽ là sự củng cố chúng ta trong giờ hấp hối. Xin tặng cho ngươi nụ hôn cuối cùng của cuộc sống đang tắt lịm.
Chính vì thế đã rất êm dịu và thanh thản cái chết của các thánh Alfonso Antonio Maria Claret, của thánh Maria Vianney cha sở họ Ars, của thánh nữ Maria Bertilla, của chân phước Nuncio Sunspicio, của thánh Massimiliano Colbe, của chân phước Orione, của cha Giacomo Alberione, như một trong các con cái của người xác nhận. Người đã chỉ rằng hạt mân côi với cử điệu của người muốn chỉ cho thấy con đường phải theo như một di chúc. Cha thánh Pio Thành Pietrelcina đã ôm hôn chỉ chết với tràng hạt mân côi trong tay, miệng kêu các tên rất dịu ngọt Giêsu và Maria. Xác của người hai tay có tràng hạt mân côi cuốn chung quanh đã được trưng bày cho hàng hàng lớp lớp tín hữu kính viếng 4 ngày đêm. Trong suốt cuộc đời mình, thánh nhân đã dưỡng nuôi một lòng sùng kính đặc biệt đối với chuỗi mân côi mà ngài kiêu hãnh gọi là khí giới của ngài. Cha Pio luôn luôn đem tràng hạt mân côi theo trong tay hay trên cánh tay. Có các tràng hạt khác ngài luôn luôn để ở bên dưới gối hay trong cái tủ nhỏ bên cạnh giường. Một lúc trước khi chết, có người hỏi ngài để lại cho con cái thiêng liêng cái gì. Cha Pio trả lời ngay, tràng hạt mân côi. Thật thế, ngài đã không thể để lại điều gì tốt lành hơn. Tràng hạt mân côi không chỉ là sự ủi an trong tay các vị thánh trên giường chết, mà nó còn là sức mạnh của các vị tử đạo nữa. Ai có thể không biết rằng tràng hạt mân côi của mẹ Maria đã trao ban sức mạnh cho nhiều vị tử đạo. Sau đây là một giai thoại trích từ các tài liệu tử đạo của 11 nữ tu dòng Oxolin tại Valenciennes đã được tôn phong hiển thánh năm 1920. 11 trinh nữ thánh hiến đã bị kết án tử và các chị chuẩn bị cử chỉ tình yêu cuối cùng với lời cầu nguyện sâu xa để không run sợ và tươi vui tiến tới cực hình. Khi bị dẫn tới các lý hình, các chị bị tước bỏ tu phục và chỉ còn một chiếc áo trên người. Tất cả đều cầm tràng hạt mân côi trong tay. Các lý hình muốn giật các tràng chuỗi ấy, nhưng các chị van nài họ đừng lấy mất vật quý ấy. Bọn lý hình đã không thể hiểu tràng hạt mân côi có thể dùng để làm gì trên đoạn đầu đài. Cả viên thẩm phán cũng nhạo cười, nhưng ông ra lệnh trói tay các chị lại và để tràng hạt mân côi trên đầu các chị, như thể đội triều thiên trước cho các chị. Các trinh nữ thánh vui mừng đi qua thành phố, vừa đi vừa hát kinh cầu Đức Bà. Tới chỗ hành hình, các chị đã muốn hôn tay các lý hình, và đám đông cảm động trông thấy tất cả các chị đều tỏ ra sốt sắng, muốn là người chết trước vì Chúa Giêsu. Linh hồn các chị bay về trời, trong khi các chiếc đầu đội triều thiên tràng hạt mân côi của mẹ Maria rơi xuống đất.
Câu chuyện trên đây khiến người ta nhớ tới điều mà Đức cha Fulton Sheen coi như là nguồn gốc xa xưa của chuỗi mân côi thánh với sự duyên dáng và thơ phú. Vào thời các vị tử đạo tiên khởi, khi các trinh nữ trẻ tuổi bước đi trên cát của đấu trường Colosseo để gặp cái chết, họ mặc áo đẹp và trang điểm trán của mình với các vòng hoa hồng để tươi vui đi gặp vua các vua, vì người mà họ chết. Khi đêm về, các tín hữu Kitô đến lượm các vòng hoa hồng và cầu nguyện trên các vòng hoa hồng đó bằng cách đọc một lời kinh cho mỗi bông hồng. Chúng ta không nghi ngờ rằng, đối với tất cả những ai sùng mộ kinh Mân Côi Thánh, vòng hoa được chúc phúc sẽ là vòng hoa hồng không thể tàn phai mà Mẹ Thiên Chúa sẽ đặt trên đầu họ trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Như thế chúng ta cũng hãy yêu mến chuỗi Mân Côi. Chúng ta hãy yêu mến kinh Mân Côi và cứu vãn kinh Mân Côi như các thánh đã làm. Chúng ta hãy yêu mến kinh Mân Côi và cứu vãn nó trong hình thái đã được thánh hiến từ bao thế kỷ qua bởi tình yêu đối với Mẹ Maria và đã được xác định cho luôn mãi bởi việc lần hạt của chị Bernadette Subiru ở Lộ Đức dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ Vô Nhiễm và bởi các lời xin khẩn thiết của Mẹ Fatima. Chúng ta hãy nghĩ đến việc lần hạt Mân Côi và lần hạt Mân Côi mỗi ngày nhiều hơn chừng nào có thể, thay vì mất thời giờ tìm cập nhật nó như vài người đang làm, và họ chỉ tạo ra lẫn lộn cho lòng đạo đức của tín hữu mà thôi. Có một lần người ta nói với cha Thánh Pio thành Pietrelcina, "Cha à, người ta nói rằng lần hạt Mân Côi lỗi thời rồi, trong biết bao nhiêu nhà thờ người ta có lần hạt nữa đâu." Cha Pio trả lời, Satan luôn luôn nhắm tới chỗ phá hủy lời kinh này, nhưng nó sẽ không bao giờ thành công. Đó là lời kinh của đấng chiến thắng mọi sự, và chiến thắng tất cả mọi người. Chính Mẹ đã dạy chúng ta, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kinh lạy cha vậy. Nếu chúng ta không yêu thích đọc kinh Mân Côi nữa, thì không phải vì kinh Mân Côi không được cập nhật hóa, nhưng bởi vì chúng ta bị cập nhật hóa, hay tệ hại hơn, bị cập nhật hóa với cái ngứa ham mới lạ của các vị thầy giả, đồng ý cho chúng ta chạy theo các ước muốn xác thịt của chúng ta. Và như thế rốt cuộc, chúng ta không yêu mến kinh Mân Côi nữa, nếu không phải là chấm dứt kinh Mân Côi như đã xảy ra cho biết bao nhiêu người. Nhưng thật khốn cho chúng ta, Đức Mẹ đã cột buộc vào kinh Mân Côi tương lai của chúng ta và các số phận của thời đại chúng ta. Ngày nay, kinh Mân Côi không còn là vấn đề sùng mộ, cho bằng là vấn đề của ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng, ngày nay cũng như vào thời chống cải cách, kinh Mân Côi đang trở thành một trong các dấu hiệu của tín hữu đích thật.
Chúng ta hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra cho Thánh Ignatius thành Loyola khi người cùng 9 người bạn đầu tiên đi qua một thành phố nọ bên Thụy Sĩ đã bị tàn phá bởi lạc giáo Tin Lành. Thánh Ignatius và các tu sĩ đeo tràng hạt Mân Côi trên cổ, và ít tín hữu Công giáo còn vững tin đã nhảy mừng tới gặp các ngài, nhận biết các ngài như là người Công giáo nhờ tràng hạt Mân Côi đeo ở cổ. Bởi vì tại Thụy Sĩ, trước tất cả mọi dấu chỉ khác, tràng hạt Mân Côi đã bị các người lạc giáo cấm và công khai kết án như dấu chỉ của Công giáo. Thánh Pietro Canisio khi chiến đấu chống lại người Tin Lành đang tàn phá đức tin Công giáo đã nhờ kinh Mân Côi mà cứu được lòng sùng mộ và tôn kính Đức Maria rất thánh. Kinh Mân Côi sẽ là dấu chỉ sự tùy thuộc của chúng ta vào giáo hội, và con tim của giáo hội là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta. Các thánh lôi cuốn chúng ta với gương sáng của các ngài, cuộc chiến đấu kích thích chúng ta. Nếu ngày nay cũng xảy ra cuộc khủng hoảng đớn đau đối với kinh Mân Côi, thì điều đó có nghĩa đây là lúc phải dấn thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ và phổ biến kinh Mân Côi. Có nhiều vị thánh có lời khấn bảo vệ kinh Mân Côi, chẳng hạn như Thánh Đa Minh của Mẹ Thiên Chúa đã khấn hứa phổ biến kinh Mân Côi. Chúng ta cũng hãy dấn thân bảo vệ và phổ biến kinh Mân Côi. Chúng ta đừng quên rằng kinh Mân Côi là việc tôn sùng Thiên Chúa, là việc sùng kính thánh thiêng nhất sau thánh lễ, như Thánh Carlo Borromeo đã từng nói. Không phải tự dưng mà Đức Mẹ Fatima đã tha thiết xin chúng ta lần hạt Mân Côi để được cứu rỗi. Vài ngày trước khi qua đời, người ta xin cha Pio nói vài lời khích lệ. Cha trả lời với giọng trầm ấm và hiền phụ, các con hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Mẹ được yêu mến, hãy luôn luôn lần hạt Mân Côi. Đó đã hầu như là di chúc của Ngài, một di chúc hoàn toàn mang màu sắc Thánh Mẫu. hãy luôn luôn lằn hạt mân côi, đó là điều nhắn nhủ của tất cả mọi vị thánh của giáo hội, của những người yêu mến Đức Mẹ. Lời nhắn nhủ này sẽ bước đi dọc dài các thế kỷ và sẽ nhập thể nơi các thánh của Thiên Chúa là những người say mê Đức Mẹ đích thực và vĩ đại. Chúng ta hãy noi gương các thánh. Chúng ta không mất gì cả khi không chú ý tới những người không thánh. Chỉ có các thánh là con đường rất chắc chắn dẫn đưa chúng ta tới với Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà thôi.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng thứ Sáu mùng 9 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã bất thình lình đến thăm khu vực kỹ nghệ trong nội thành Vatican trước sự ngỡ ngàng vui sướng của các nhân viên. Ngài chào thăm và nói chuyện với các nhân viên của xưởng mộc, nhà máy điện, phòng thí nghiệm thủy điện lực và một kho chứa hàng. Nagasaki, trong thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử cử hành tại Nagasaki bên Nhật Bản, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi cộng tác xây dựng hòa bình qua lời cầu nguyện và noi gương yêu thương tha thứ của Chúa Kitô. Praha, Đức Hồng Y Dominic Duka, Tổng Giám mục Praha kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Czech cho biết giáo hội tại đây dành ưu tiên mục vụ cho các người du mục Rome.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.